tiếp ngay sau đây. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục đến với phần thứ 3 của cuốn sách. Phần thứ 3 với nhan đề 4 cách để giúp chồng. Chương 8. Biết rõ nghề của chồng rồi giúp chồng. Một buổi sáng nọ, hết thảy những người ngồi trong một chiếc xe ô tô buýt đương đọc báo đều ngẩng đầu lên ngó một người đàn bà ăn bận sang trọng mà tay cầm một khẩu súng săn bắn. Lại có một lối quảng cáo mới mẻ nào đây chăng? Nếu không thì tía phụ này điên mất. Nhiều khách trong xe ngồi không yên, hơi lo ngại. Xe tới bến, người đàn bà kỳ cục đó xuống xe, vác súng trên vai rồi đi một cách quả quyết. Thực ra có gì lạ đâu. Bà Idolia Fisher chỉ đem lại kho hàng của chồng một cây súng mà một khách hàng mới mua được ít lâu và chưa trả hết tiền. Chồng bà, ông Mayer Fisher, làm đại lý cho một hãng buôn lớn và rất thành công. Bà lúc nào cũng tìm đủ cách giúp ông nên ông gọi bà là cánh tay mặt của ông. Bà nói, nhà tôi đem toàn lực vào công việc làm ăn, tràn trề nhiệt tâm, thành thử tôi cũng thích nghề của nhà tôi. 25 năm nay tôi luôn luôn tìm mọi cách giúp nhà tôi càng nhiều càng tốt và tôi thấy thú lắm. Bà tránh cho ông những việc lặt vặt có thể làm phí sức của ông để ông rảnh óc lo những việc quan trọng mà tăng số bán lên được và bà thấy kết quả rất võ công. Ông Fisher phải viết nhiều thư từ ở nhà nên bà học đánh máy. Ông phải đi nhiều nơi xa để bán hàng mà cầm lái lấy thì mệt. Bà bèn tập lái xe. Bà nói giọng tự đắc. Tôi đã đưa nhà tôi từ Nữ Ước tới Cựu Kim Sơn và đi khắp nơi trong xứ. Như vậy nhà tôi tới nơi được khỏe mạnh, tỉnh táo, nói chuyện với khách hàng, còn tôi được dịp biết nơi này nơi khác. Bà rất thích đời sống đó vì bà thấy đã có công giúp chồng thành công. Mới rồi, ông Fisher trong một phiên hội chợ thuyết một nhóm người bán hàng. Một người giúp việc ông bảo, tôi thấy bà nhà chăm chú nghe ông hơn cả mọi người. Sự chăm chú của vợ là một cách quảng cáo công hiệu nhất cho chồng, vì nhờ vậy người khác mới chăm chú nghe lời của chồng. Cho nên ông Fisher nói sự giúp đỡ của bà là yếu tố quan trọng nhất để ông bán mạnh. Nhưng nhiều bà vợ lại không chịu giúp chồng và nói, mướn thư ký để làm gì mà không bảo làm. Hoặc, hãng chịu trả lương cho tôi đi thì tôi làm cho, nếu không thì có tội vạ. Việc hãng thì nhà tôi làm lấy chứ, cũng như tôi làm lấy việc nhà có nhờ ai đâu. Các bà ấy có quyền lý luận như vậy, nhưng nếu tương lai của các bà không rực rỡ thì đáng lắm. Giúp chồng một chút có thể làm cho chồng thêm nghị lực để tiến mạnh. Vợ có thể giúp chồng được việc gì? Cái đó còn tùy công việc của chồng. Có khi chồng muốn vợ giúp trong việc quản lý viết thư cho khách hàng, làm tờ báo cáo, kêu điện thoại, tìm tòi tài liệu trong thư viện, trong báo chí. Nếu bà muốn giúp ông cách đó mà không biết làm ra sao thì cứ thẳng thắn hỏi ông. Nếu có con nhỏ mà không mướn người ở, thì trái lại, không nên bỏ việc nhà để giúp chồng. Tuy nhiên, cũng có những bà trong tình cảnh đó vẫn giúp chồng mỗi ngày được vài giờ vì các bà ấy tin rằng sự giúp đỡ đó rất quý cho chồng. Đó là trường hợp của ông bà Peter Atodo. Sau đại chiến vừa rồi, ông giải ngũ, vốn không có nhiều mà nghề chắc chắn trong tay cũng không. Ông mua được một chiếc xe rồi ai muốn mướn thì ông cho hay, ông sẽ chở. Khách hàng mỗi ngày một tăng vì ông đúng hẹn và mau mắn, nhưng mắc lái xe. Còn làm sao ở nhà để tiếp khách được nữa? Vợ ông bèn lãnh việc giữ điện thoại ở nhà để ghi những nơi kêu mướn xe. Bây giờ công việc của ông thịnh vượng, ông phải mướn một người lái xe. Mặc dầu có ba con nhỏ, phải làm lấy việc nhà mà bà vẫn thay ông tiếp khách. Ông nói, tôi tiền đâu mà mướn người giữ điện thoại được, và lại người nào chịu khó chiều khách hàng bằng nhà tôi. Nhà tôi biết rõ tên địa chỉ của mỗi người, mà khách hàng tin rằng nhà tôi không khi nào gạt họ. Nếu tôi đi xa, không về kịp, nhà tôi tất cho họ hay và tìm cho họ xe của hãng khác, chứ không bắt họ mất công đợi vô ích. Không có nhà tôi có làm gì được. Còn bà thì nói, một người đàn bà không khi nào bận việc tới nỗi chồng cần mình giúp mà không thể giúp. Nếu mình muốn thì luôn luôn có cách thu xếp. Tôi tổ chức việc nhà để có thì giờ giúp nhà tôi, mà chẳng hại gì cả, trái lại là khác. Nhiều bà không có con, hoặc con đã lớn, thích tới tận chỗ làm việc của chồng để giúp đỡ chồng, như bà Bella Ballas. Chồng bà là một bác sĩ có danh, đông thân chủ. Một hôm cô thư ký của ông xin thôi, ông lúng túng không biết làm sao, bà sẵn sàng lại giúp ông trong khi đợi kiếm cô thư ký khác. Bà làm việc đắc lực quá và từ hôm đó, cứ sáng làm việc nhà, Chiều lại phòng tiếp khách của ông để giúp chồng. Ông Ballard nói, nhà tôi không phải chỉ làm việc như một thư ký thường mà săn sóc đến thân chủ của tôi, cũng như tôi săn sóc họ vậy. Vậy bất kỳ công việc gì của chồng, sự giúp đỡ của vợ cũng vô cùng quý báu, hai người đều có lợi chung. Sống đời với nhau chứ không phải chỉ cộng sự với nhau trong những giờ làm việc, cho nên vợ giúp chồng bao giờ cũng nhiều hơn, cẩn thận hơn là người ngoài giúp. Biết bao danh nhân đã được vợ giúp như vậy. Tiểu thuyết gia Eston Chloper nói rằng bao giờ vợ ông cũng đọc bản thảo của ông trước khi đưa cho nhà xuất bản, mà như vậy có lợi cho độc giả, nhất là có lợi cho danh tiếng của tôi. Alphonse Dodit sợ hôn nhân, cho nó có thể làm sức tưởng tượng của ông kém đi và làm cho ông chỉ trông thấy những cảnh buồn thảm trong đời. Nhưng từ khi gặp cô Julia Alert, ông thay đổi ý kiến. Bà Dodit phán đoán rất đúng và ông nghe theo những lời phê bình của bà. Anh ông nói, chú Alphonse không khi nào viết một trang mà không đưa cho thím ấy coi lại, và lần nào chú ấy cũng sửa đổi cho lời văn nhẹ bớt đi theo ý của vợ. Nhà vạn vật học Thụy Sĩ Huber mà những công trình nghiên cứu của loài ong rất giá trị từ hồi 17 tuổi. Vợ ông thúc đẩy ông nghiên cứu vạn vật học, đem tài nhận xét ra nhìn thay ông và giúp ông nổi danh. Nếu không biết qua loa về công việc hay nghề nghiệp của chồng thì rất khó giúp chồng một cách thông minh được. Càng biết nhiều, sự giúp đỡ chồng càng quý báu và công hiệu. Không giúp chồng được một cách trực tiếp, ta cũng có thể giúp cách này hay cách khác nếu biết qua loa về công việc của chồng. Một nữ chủ động trong một vở hài kịch cổ điển khi đi ngủ cũng cấp một cuốn sổ sách luật giày. Cuốn sách này mà ý trung nhân của nàng đương học. Các anh nàng hỏi nàng thì nàng đáp, tôi không muốn anh ấy, tức ý trung nhân của nàng, biết những điều mà tôi không biết. Gần đây người ta thấy cần cho vợ biết công việc của chồng, nên trong các kỹ nghệ, người ta đã có khuynh hướng làm cho vợ các nhân viên lưu tâm đến công việc của chồng để năng lực của chồng tăng lên. Tất nhiên là vợ một nhân viên quan trọng khó biết hết được công việc của chồng, nhưng vẫn có thể biết được các đại cương và một hãng buôn lớn nọ đã có ý mỗi tháng 2 lần gửi những cuốn sách nhỏ cho vợ các nhân viên coi mà biết được công việc của hãng, vì hãng tin rằng nếu có bà ấy đọc thì tất để ý đến kết quả của chồng và thúc chồng bán mạnh lên. Một người đàn bà ham mê công việc của chồng chẳng những giúp chồng mà còn giúp cho chủ hãng nữa. Một xưởng Thụy Sĩ chế tạo máy móc, khí cụ tổ chức những ngày mời vợ nhân viên tới thăm xưởng. Kết quả lạ lùng vì nhiều ý kiến mới mẻ đã được các bà ấy đề nghị sau những cuộc viếng thăm đó, và nhờ vậy mà sức sản xuất tăng lên. Nhiều xưởng Mỹ cũng theo cách đó và kết quả cũng tốt. Tại một xưởng lớn đóng giày nọ, trong khi vợ nhân viên đi thăm, một bà đứng ngó cái máy của chồng mình làm một hồi lâu rồi nảy ra một ý kiến là nếu lắp một cái bàn đạp vào thì làm đã mau hơn mà đỡ phí hơn. Người chồng nói lại với chủ. Chủ làm theo, năng lực sản xuất tăng lên được 20% và cặp vợ chồng đó được thưởng một số tiền là 350 Mỹ Kim, tức gần vạn ba bạc. Giúp chồng như vậy, người vợ được quyền chung hưởng cái vui thành công với chồng. Mỗi khi cầm tới bộ Chiến tranh và Hòa bình, tôi nghĩ đến bà Tolstoy đã có công chép tay 7 lần tác phẩm vĩ đại đó. Thực là một người vợ quý báu. Vậy xin bà nhớ rằng, muốn giúp chồng phải 1. Biết càng nhiều càng tốt về nghề của chồng. 2. Tiếp tay chồng trong những việc lặt vặt bận bịu cho đời sống để chồng đem toàn lực ra làm việc. Chương 9. Cư xử với cô thư ký của chồng ra sao? Một cô thư ký giỏi khi làm việc chỉ có mỗi một mục đích là tìm cách giúp được nhiều lợi cho ông chủ. Cô ấy phải tận tâm làm cho công việc hàng ngày của ông chủ được dễ dàng, không gặp trở ngại, phải đoán trước ý muốn của ông, chịu tính tình gắt gỏng của ông. Cô làm đủ các công việc, từ việc gọt bút chì cho ông tới việc tiếp khách, ngăn cản những kẻ quấy rầy làm mất thì giờ của ông. Địa vị của cô thực quan trọng. Công việc làm ăn thịnh hay suy, một phần là nhờ cô, và chức vụ của cô là làm cho mọi việc trôi chảy dễ dàng. Thái độ của người vợ đối với cô thư ký của chồng nên ra sao? Người vợ và cô thư ký đều có chung một mục đích, giúp chồng hoặc chủ thành công và tiến cao trên cái thang xã hội. Nếu đừng coi nhau như kình địch mà liên hợp với nhau thì kết quả của mỗi bên vì sự ảnh hưởng tốt đến người đàn ông sẽ tăng lên gấp đôi chứ không bị giảm đi. Thường khi người vợ và người thư ký ghen nhau, cô thư ký cho rằng bà chủ duy kỷ, không phải việc của bà cũng xen vô. Còn bà vợ không chịu cho một người đàn bà khác có ảnh hưởng gì tới chồng mình. Tôi đã làm thư ký và làm vợ, nên có thể đứng ở cả hai phương diện mà công tâm xét. Kinh nghiệm của tôi cho tôi thấy rằng sự hòa hợp trong khu vực đó phần lớn là tùy thái độ của bà chủ. Muốn giữ chỗ của mình, các cô thư ký thường phải lấy lòng mọi người, kể cả bà chủ. Do ý đó mà tôi muốn khuyên các bà chủ ít điều để tránh những sự xích mích và hợp tác với cô thư ký của chồng trong tinh thần xây dựng. 1. Chúng ta có thể không ghen tuông, điều ấy rất dễ. Không phải tại chúng ta tin rằng chồng chúng ta là thánh cả đâu. Thực ra là tại chồng chúng ta hay gắt gỏng và bận việc quá, nên ở hãng ít khi có vẻ dễ thương. Tôi đã có nhiều cơ hội nhận xét các cô thư ký và chỉ thấy có mỗi một cô làm cho ông chủ mê. Khi chồng có công việc gấp, phải ở lại phòng giấy trễ, thì một người vợ bình thường nên vui vẻ vì chồng được có người giúp đỡ. 2. Đừng ganh tị với dung nhan và công việc của cô thư ký. Cô thư ký nào cũng phải trang điểm, ăn vận cho đẹp mắt, mà ai cấm bà tô điểm nhan sắc hơn các cô ấy, nhất là bà có nhiều tiền hơn, lại nhiều thì giờ hơn. Người đàn ông nào cũng muốn cho cô thư ký của mình tươi đẹp, để phòng giấy được thêm vui vẻ, như vậy không nhất định đã phải là háo sắc. Có những bà ganh với địa vị của cô thư ký và nói, người ta sung sướng quá mà, được ngồi trong phòng giấy để sửa soạn nhan sắc và làm duyên với đàn ông, mà lại được phát lương để làm công việc đó nữa. Nhưng các bà đó nên nhớ rằng, chính các cô ấy lại thèm địa vị của các bà. Hầu hết cô nào cũng chỉ mong có chồng, rồi ở nhà nuôi con, và bỏ cái nghề thư ký. Và lại công việc của các cô không dễ dàng như người ta tưởng, có khi khó nhọc lắm. Các cô không được tự chủ, yên ổn, vui vẻ như các bà. 3. Đừng sai vặt các cô ấy, như mua giấy hát, mua hàng may áo cho bà, vì các cô làm việc cho ông chứ không phải cho bà. 4. Đừng tỏ vẻ bề trên, mà cũng đừng thân mật quá. Câu hách dịch, tôi là vợ ông chủ, cô chỉ là người làm công, bây giờ không còn phù hợp, và ta thấy nhiều cô thư ký có giáo dục hơn những bà tự cho mình là lớn, là sang. Trái lại, một thái độ thân mật quá có thể làm cho cô thư ký ngượng. Nếu cô ấy biết giữ địa vị của mình, nên tự nhiên, giản dị, tự xét nếu ở địa vị cô ấy, thì bà muốn được đãi ra sao mà đãi với cô ấy như vậy. 5. Tỏ vẻ biết ơn cô. Mỗi khi cô giúp được việc gì, ai cũng muốn được khen nếu mình đáng được khen. Dù bà không nhờ cậy thì cô thư ký cũng có lúc giúp bà. Chẳng hạn cô thư ký của nhà tôi giữ phòng ở khách sạn, mua giấy hát cho nhà tôi, và tôi cũng được nhờ lây, nên tôi cảm ơn cô và thỉnh thoảng tặng cô một món quà. Tóm lại, xin bà nhớ 5 quy tắc chính sau đây. 1. Đừng ghen tuông. 2. Đừng ganh tị địa vị của cô. 3. Đừng sai vặt cô. 4. Đừng tỏ vẻ bà chủ, mà cũng đừng tỏ vẻ thân mật quá. 5. Nên cảm ơn cô mỗi khi cô giúp được việc gì. Chương 10. Thúc chồng luôn luôn học thêm. Thưa bà, ông nhà có hy vọng được thăng chức không? Nếu không thì phải làm cách nào? Và bà có nghĩ đến điều đó không? Hồi mới bước vào một nghề, rất ít người thông thạo để làm được những việc quan trọng mà 10, 15 năm sau có hy vọng được làm. Cho nên phải vừa làm vừa học thêm mới mong tiến được. Một nhà xã hội học Mỹ Lloyd Wolf nói rằng Người ta sở dĩ có ước vọng là vì tin có thể tiến tới trên đường đời, và một trong những cách công hiệu hơn cả để thực hiện ước vọng đó là học. Sự học là chìa khóa của thành công. Các công ty nên nghĩ đến tương lai các nhân viên, mở những lớp dạy thêm cho họ học để họ có thể thăng chức. Nhiều công ty đã làm như vậy, mở lớp, mướn giáo sư dạy nhân viên hoặc khuyến khích, giúp đỡ, trọng dụng những người tự học. Và nhiều người đã thành công lớn nhờ chịu khó học thêm ngoài giờ làm việc. Chẳng hạn ông Charles Church, một người thợ giày nhỏ ở tỉnh, mỗi ngày học thêm một giờ mà làm thành một nhà toán học đại danh. John Hunter, thợ mộc, mỗi đêm chỉ ngủ 4 giờ, học qua giải phẫu và nổi danh. John Lubbock, công việc tại ngân hàng bộn bề mà còn nghiên cứu về tiền sử và tìm tòi được nhiều. George Stephenson, đêm học toán và chế được đầu máy hỏa xa. James Watt, vừa làm thợ vừa học hóa học và toán học, sau chế tạo được máy chạy bằng hơi nước. Nếu những vị đó chịu an phận thủ thường thì đã thiệt cho thế giới biết bao. Trên đời này nếu cứ sống đủ ăn rồi là mãn nguyện thì không thể nào đời sống cải thiện được. Mà người đàn bà có thể giữ chức vụ gì để thúc đẩy chồng tự cải thiện hầu tiến tới? Nếu chồng còn do dự hay chưa nghĩ tới ảnh hưởng của vợ rất quan trọng, có thể định đoạt tất cả. Chẳng hạn một người đàn ông muốn học thêm buổi tối để cải thiện đời sống và tiến cho mau, vợ người đó phải nhận cái tình cảnh lẻ loi mỗi buổi tối, đừng cằn nhằn mà kiếm việc làm có ích cho quên thời giờ. Nếu không, chồng sẽ khó chịu, không để hết tâm trí vào sự học, có khi phải bỏ dở sự học vì chịu không thấu những lời than van, oán trách không ngớt của vợ. Nhiều bà không hiểu rằng chồng mình cứ đứng lì một chỗ không tiến được, một phần lớn là lỗi tại mình. Những bà như vậy nên ngó chung quanh và sẽ thấy rằng những người đàn ông đã thành công không phải mới sinh ra đã giàu sang tài giỏi đâu. Họ phải học, làm việc để biết thêm, kinh nghiệm nhiều rồi mới thành con người có giá trị. Một người đàn ông dù có bằng cấp cao nhất đi chăng nữa cũng vẫn phải học thêm để biết những kỹ thuật mới, luật lệ mới để người khác khỏi thắng mình khi cạnh tranh với mình. Một y sĩ mới nói với tôi rằng ông không có đủ thì giờ để học thêm những phát minh mới, những phương pháp trị liệu mới vì khoa y học tiến mau quá. Tất nhiên là trong một hãng, có ông giám đốc thì cũng phải có những người phụ tá làm những công việc ít quan trọng, nhưng có ai bắt buộc ta cứ phải giữ một chức nhỏ nếu ta đủ kiên nhẫn tìm mọi cách để xuất đầu lộ diện. Tôi biết một luật sư trẻ tuổi đã có hồi phải đào đất mướn để sống vì không biết làm gì khác. Ông tên là Huwick, mới đầu làm công cho Kansas City, sau vô hãng Shell. Năm sau ông cưới cô Evelyn, ái nữ của ông thị trưởng Châu Thành ông ở. Rồi tới kỳ kinh tế khủng hoảng, ông bị đuổi vì chỉ biết nghề cạo giấy, mà việc cạo giấy lúc đó không cần thiết. Không có cách nào tìm được việc làm, ông đành đào hầm mướn để kiếm ăn. Dưới đây là lời ông kể với tôi. Tôi gắng sức mở nổi một sân golf nhỏ xíu mà tôi trông nom lấy. Nhờ số lương của nhà tôi, chúng tôi sống qua ngày được vài năm. Rồi tôi trở lại hãng Shell. Người ta đưa tôi đi Tulsa. Chẳng biết gì về kế toán mà tôi phải giữ sổ sách kế toán. Tôi đành phải học kế toán mà học gấp cho hãng khỏi thấy là mình rốt đặc. Tôi học từ buổi tối, đó là quyết định có lợi nhất trong đời tôi vì nó giúp tôi bổ túc nhiều chỗ thiếu sót trong sự học. Sau 3 năm làm việc, lương tôi tăng gấp đôi. Tôi bèn theo học ban luật ở Đại học Tulsa. Luôn trong 4 năm, cũng vào buổi tối, tôi đậu cử nhân, trình luận đề, rồi làm luật sư. Nhưng tôi vẫn chưa mãn nguyện, lại học thêm buổi tối để chuyên về công pháp 3 năm sau. Tôi đậu tiến sĩ, và bây giờ tôi làm luật ở xứ Oklahoma. Lương tôi ngày nay gấp 12 lần hồi 12 năm trước, nghĩa là hồi mà tôi đào đất mướn. Một người muốn học thêm, có đủ cương nghị dùng hết sức lực và thì giờ vào việc học mà được người vợ chịu nhận cái cảnh vắng chồng mỗi tối, thì thành công được như vậy đó. Làm suốt ngày, về nhà lại học tới nửa đêm là một việc không phải ai cũng làm được, phải có người thân hiểu biết và khuyến khích mới đủ kiên nhẫn tiến trên con đường khó khăn đó. Nếu không, sẽ dễ sinh nản chí nghi ngờ tự hỏi, học mà có nên công trạng gì không đây? Rồi sự mệt nhọc cũng có thể làm cho ta bỏ dở. Mà đối với người vợ cũng không phải là việc dễ, nhất là khi vợ chồng mới cưới nhau, vì lúc đó người đàn bà ham vui, ham giao du, Sợ cái cảnh quá bụa, mỗi buổi tối mà sinh chán nản buồn rầu. Tốt hơn hết là vợ cũng lập một chương trình học, và nếu có đủ tiền thì vợ cùng theo học một lớp với chồng để giúp chồng một cách đắc lực và thông minh. Vợ cũng có thể học một môn có liên lạc với môn của chồng để đem sự hiểu biết của mình bổ túc sự hiểu biết của chồng, lại cũng có thể tùy thị hiếu và khả năng của mình mà học một môn hoàn toàn khác môn của chồng. Vả lại, khi hai vợ chồng cùng đến lớp với nhau thì học là một nguồn vui vô cùng. Bà nào có con nhỏ tuổi tất không thể theo cách đó được, nhưng trong khi chồng đi học cũng nên cho óc làm việc, như mượn sách ở thư viện về đọc trong lúc con ngủ. Nhà tôi có lần hỏi một giáo sư, một viện bác cổ đã tổ chức một triển lãm về loài cá voi, xem phải mất bao lâu thì một người chưa biết gì về cá voi thành được một nhà chuyên môn về cá voi, nếu mỗi tuần bỏ ra 3-4 tối để học tất cả các sách báo về loài cá đó. Vị giáo sư đó đáp, đọc như vậy chỉ 3 tháng đã biết rộng lắm, và 6 tháng thành nhà chuyên môn về cá voi rồi. Tôi biết bà không hăng hái học về loài cá đó, nhưng thế nào chẳng có một vấn đề mà bà thích và muốn biết thêm. Thế thì sao không lợi dụng những lúc ông nhà đi học thêm, ở nhà bà được rảnh mà tìm hiểu về vấn đề bà ham đó. Không có tiền học tư thì đã có sách của thư viện, chỉ cần xin một tấm cạc là cả cái kho tàng hiểu biết khôn ngoan của loài người sẽ thuộc quyền sử dụng của bà. Học ở trường không đủ, phải học lấy tùy theo sự phát triển về tinh thần của ta. Những sự hiểu biết của ông ngày một lớn là do công việc ông làm hoặc muốn làm. Khu vực học hỏi thật mênh mông, tha hồ mà lựa chọn. Đối với một người vợ, điều quan trọng nhất là nhận thấy rằng chồng học thêm mới có thể tiến lên trên mực trung bình được. Và muốn vậy, vợ phải giúp chồng cho đến khi thành công. Thì giờ và tiền bạc dùng để học là số vốn nó làm cho tương lai của gia đình được vững vàng. Khi chồng phải học thêm trong nhiều năm, muốn cho khỏi chán nản vì phải hy sinh nhiều tiêu khiển, người vợ nên tự nhủ rằng phần thưởng của sự hy sinh đó sẽ xứng đáng, vì chồng mình biết tự tạo lấy cuộc đời thì thế nào cũng thành công. Bà không tin như vậy ư? Tôi xin dẫn vài thí dụ trong số những danh nhân. Nguyên Tổng thống Herbert Hoover, mồ côi sớm, là con một người thợ rèn ở ruộng Paul Hoffman, mới đầu xách đồ cho hành khách ở ga Nữ Ước, bây giờ làm giám đốc hãng xe hơi Studebaker. Pasteur là con một người thuộc gia ở Dole, thân sinh ông Vincent Orio, bán bánh mì, rồi còn vô số danh nhân khác hồi nhỏ cũng bần hàn. Ông nhà cũng có thể tiến lên những bước lớn trên đường thành công nếu bà chịu nâng đỡ khuyến khích. Một người càng có giá trị lại càng ham học thêm. Vị sứ thần của Mỹ ở Liên Hợp Quốc gần đây bảo tôi rằng ông mới học lớp đọc nhanh để có thể đáp hàng đống thư từ ông nhận được mỗi ngày. Chú thích: ở Mỹ có lớp dạy cách chỉ đưa mắt nhanh trên một trang giấy là hiểu đại ý trang đó. Lớp ấy gọi là lớp đọc nhanh. Hết chú thích. Vậy nếu ông nhà muốn học thêm thì bà nên lấy làm sung sướng và khuyến khích ông mọi cách cho ông đừng đổi ý, vì lần lần phần thành công của ông sẽ tăng lên. Ông Lauren Lowen, một trong những vị khoa trưởng nổi danh nhất của Đại học Harvard, nói: chỉ có mỗi một cách hiệu nghiệm để mở mang tư tưởng của một người là chính người ấy phải muốn mở mang nó. Người ta có thể hướng dẫn, giúp đỡ người đó, nhất là chỉ cho những đầu đề để suy nghĩ, nhưng chỉ những sự hiểu biết do kinh nghiệm của bản thân người đó mới có giá trị và nên có. Và người đó cố gắng bao nhiêu để hiểu biết thì tư tưởng người đó giúp người đó được nhiều bấy nhiêu. Chương 11. Sẵn sàng nhận nghịch cảnh. Ông Joseph Eisenberg làm việc 25 năm trong một hãng giặt ủi, rồi một hôm bị đuổi. Ông đã lớn tuổi mà chẳng biết một nghề gì đặc biệt nên rất khó kiếm việc. Gia đình ông lo lắng về tương lai lắm, thì một hôm tự nhiên có người nhường cho ông quản lý một tiệm bánh mì. Giá cả phải chăng, nhưng mua xong tiệm thì ông hết tiền. Thế là phải làm lại cuộc đời, không có tiền mướn người Bà Anh Dình Bước hăng hái làm lấy ngoài công việc nội trợ, bà phải trông cửa hàng, nấu cơm, giặt ủi, quét tước, tính tiền, rồi lại coi cửa hàng từ 8 đến 10 giờ một ngày. Người nào như vậy mà không chán nản? Nhưng bà nói với tôi vui vẻ làm vì chỉ có cách đó là nhà tôi làm lại được cuộc đời. Bây giờ cảnh nhà khá hơn nhiều, 5 năm nay công việc phát đạt, chúng tôi đã có thể sống một cách hơi phong lưu và chúng tôi tự đắc, đã tự gây dựng nên chẳng nhờ một ai. Biết bao gia đình khác ở trong cảnh ngộ đau lòng, như khi ông Anh Dùm Bớt thất nghiệp, đã lụn bại trong nỗi cùng quẫn chỉ vì người vợ không đủ can đảm chống lại với nghịch cảnh. Thực vậy, nhiều bà vợ cho rằng chồng phải lãnh hết trách nhiệm lúc thịnh cũng như lúc suy. Họ quên rằng có khi chỉ cần tiếp tay một chút là đẩy được chiếc xe ra khỏi chỗ lầy. Dưới đây là chuyện một người đàn bà khác cũng đã can đảm vượt nổi một bước khó khăn. Bà Coleman vừa giữ công việc cũ của mình, vừa giúp chồng trong công việc của chồng để cho tài chánh trong nhà được khả quan. Bà làm điều dưỡng, năm 1936, thành hôn với ông Bill Coleman. Ông này đương học thêm buổi tối để lấy một bằng cấp. Bà vẫn là điều dưỡng để giúp chồng học. Bà tin cũng như ông, có phần hơn ông nữa cái giá trị của sự học. Bà không để cho ông nghỉ một buổi tối nào. Cái buổi tối mà bà sinh con gái, bà nhờ ông đưa đến nhà hộ sinh, rồi nhất định bảo ông cứ đi học như thường. Sau 6 năm ông thi đậu, mẹ ông, vợ ông, em gái ông đều dự cuộc phát bằng cấp và người nào cũng tự đắc. Khi ông bán son, bà cũng giúp ông. Bà nấu bếp bằng son cho khách hàng thấy, còn ông thì bán hàng. Rồi ông thân sinh ra ông Bill Coleman mất, để lại một nhà máy in cho hai người con trai. Ông bà Bill mua lại phần của em để làm chủ nhà máy, muốn vậy phải vay tiền ngân hàng. Bà lại trở lại làm điều dưỡng cho có thêm tiền. Buổi tối và các ngày chủ nhật, bà giúp chồng giữ sổ sách. Bà bảo tôi sung sướng lắm vì nếu mọi sự như ý và nếu trời cho chúng tôi mạnh khỏe thì chỉ trong 5 năm chúng tôi trả hết nợ và hoàn toàn làm chủ nhà máy in. Lúc đó tôi mới chuyên lo việc nội trợ. Bà Coleman tiêu biểu cho hạng đàn bà biết cộng tác với chồng trong lúc khó khăn, giúp chồng cả về vật chất lẫn tinh thần. Trên thực tế, những sự cộng tác như vậy thường không bền nhưng công hiệu lạ lùng. Nhiều sự khó khăn trong gia đình như bệnh tật, thiếu thốn hoặc chồng mất việc bắt buộc người vợ phải kiếm tiền. Như vậy mới là hoan lạc có nhau mà hoạn nạn cũng có nhau. Tôi biết một bà trong hoàn cảnh đó đã thành công đến nỗi đời sống của cả gia đình thay đổi hẳn. Ông Stem là đại lý một hãng buôn. Mấy năm trước ông đau nặng phải bỏ việc làm để nghỉ ngơi. Nhà thì đông con, đã 3 đứa, lại sắp sanh một đứa nữa nên bà Stem rất lo lắng. Bà xét lại tài bán hàng của bà, không thấy nó lớn gì lắm. Bà cũng chẳng biết gì về công việc của chồng mà cũng chưa hề làm trong một phòng giấy. Chỉ có tài nấu nướng, rất thích làm cỗ và bán bánh cho trẻ. Lúc nào tới nhà bà, cũng thấy bà đương làm bánh để tặng bạn. Bà định làm bánh bán để giúp chồng, hỏi ý bạn bè ai cũng khuyên rất nên và đặt bà làm bánh cho đám giỗ đám tiệc. Bánh rất ngon mà bà có nhiều ý mới mẻ nên bán rất chạy. Khách hàng mỗi ngày mỗi đông, bà phải mướn người giúp sức. Bà làm bánh ngay trong nhà nên chồng và con đều tiếp tay. Rồi bà nấu cả cỗ bàn, trông nom những cuộc tiếp tân cho khách hàng, lo lắng đủ mọi việc. Bây giờ công việc khuếch trương tới nỗi, bà phải mướn thêm người để nấu nướng và giao cỗ cho những khách hàng ở xa tới 60 cây số. Bà mướn luôn cả ông nữa để coi việc mua bán và sổ sách. Thành thử mới đầu chỉ muốn làm nho nhỏ để có thêm tiền chi tiêu, thì sau đã thành một tiểu công nghệ, nuôi cả gia đình một cách phong lưu. Bà thú với tôi ghét các con số lắm, không biết làm một toa hàng nữa, nên để nhà tôi lo hết công việc kế toán. Tôi còn mắc chế ra những món ăn và trông nom cho đầu bếp làm, được chồng lo cho công việc giấy tờ, thực là dễ chịu. Không ai biết chắc tương lai sẽ ra sao, cảnh túng thiếu có khi hiện ra thình lình. Lúc đó, người vợ phải tìm cách kiếm thêm tiền cho gia đình thoát cơn quẫn bách. Tại sao ngay từ bây giờ bà không nghĩ trước đi, nếu gặp nghịch cảnh như vậy là sẽ làm cái nghề gì hợp với khả năng của bà? Tóm tắt phần thứ 3. 4 cách để giúp chồng. 1. Biết rõ nghề của chồng để nếu cần giúp chồng. 2. Khéo giao thiệp với cô thư ký của chồng. 3. Khuyến khích chồng mỗi ngày học thêm. 4. Sẵn sàng đối phó với nghịch cảnh, chịu làm việc để kiếm tiền giúp chồng nếu cần. Tìm khu vực nào có thể hoạt động thêm nữa. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin mời quý thính giả tiếp tục đến với phần thứ tư của cuốn sách.